Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 29 tháng 5 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc cực kỳ bất mãn đối với tuyên bố của nhóm G7 về Biển Đông. 700 thuyền nhân vượt địa Trung Hải có thể đã chết trong mấy ngày qua. Iran bầu lại đại biểu bảo thủ làm thủ lãnh quốc hội.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Richard Green tường trình về báo cáo mới của Human Rights Watch về rủi ro mà trẻ em Indonesia gặp phải khi làm việc trên những cánh đồng trồng thuốc lá. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trung Quốc cho biết họ hết sức bất mãn đối với một tuyên bố của các nhà lãnh đạo khối G7 về vấn đề Biển Đông, nơi căng thẳng mỗi lúc một tăng vì những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, hội nghị thượng đỉnh G7 do Nhật tổ chức xuyên tạc vấn đề Biển Đông, thổi phồng tình thế khẩn trương, không có lợi cho sự ổn định tình hình Biển Đông, cũng không phù hợp với vị trí của một diễn đàn về quản lý kinh tế của các nước phát triển. Trung Quốc hết sức bất mãn đối với hành động của Nhật Bản và G7. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, các nhà lãnh đạo G7 đưa ra thông cáo chung, trong đó có đoàn nói rằng, chúng tôi rất quan tâm về tình hình ở biển Hoa Đông và Biển Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Tuyên bố của Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Ý và Canada cũng khẳng định bất cứ tuyên bố chủ quyền nào cũng đều phải dựa trên luật pháp quốc tế và các nước cần phải tránh các hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực để tuyên bố chủ quyền. Cũng trong ngày thứ Sáu, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và cho biết Hà Nội và Tokyo chia sẻ quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế về tình hình Biển Đông gần đây, nhất là những hành động bồi đắp, xây đảo quy mô lớn. Đôi bên cũng lặp lại lời kêu gọi các bên liên quan không có hành động thay đổi nguyên trạng, gây phức tạp, mở rộng tranh chấp và quân sự hóa Biển Đông. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho hay hơn 700 di dân trên 3 chiếc thuyền đưa người lậu bị đắm ở địa Trung Hải trong tuần này có lẽ đã chết. Khoảng 100 người trong số các di dân này ở trên một chiếc thuyền của những kẻ đưa người vượt biên lậu bị đắm hôm thứ Tư. 550 người mất tích từ một chiếc thuyền bị lật vào sáng thứ Năm khi đang trên đường xuất phát từ Libya. Cảnh sát Italia bắt giữ thuyền trưởng của chiếc thuyền thứ hai và cho biết đó là một người đàn ông Sudan 28 tuổi sau khi bị những người sống sót tố cáo. Một chiếc thuyền thứ ba bị đắm hôm thứ Sáu mà không rõ là chở theo bao nhiêu người. Khoảng 135 người được cứu sống từ chiếc thuyền bị đắm này và 45 xác người được vớt lên, nhưng nhiều người vẫn mất tích từ chiếc thuyền này. Người phát ngôn của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, ông Federico Fossi, nói với hãng thông tấn AFP, tình hình thật hỗn loạn và chúng tôi không nắm được con số nạn nhân, nhưng lo rằng có đến 700 người có thể đã chết đuối trong 3 chiếc thuyền bị đắm này. Lực lượng tuần dương Italia cho hay 16 đợt cứu nạn trên địa Trung Hải hôm thứ Sáu cứu được hơn 1.900 di dân. Những người thoát chết từ các chiếc thuyền bị đắm được đưa đến các thành phố duyên hải Taranto và Pozzallo của Italia. Giới hữu trách Italia giữ họ tại những nơi đó để thu thập thêm thông tin. Thủ lãnh của Quốc hội Iran có chủ trương bảo thủ ôn hòa tái đắc cử hôm Chủ nhật, cho dù có những người theo chủ trương cải cách giành được sự ủng hộ trong cuộc bầu cử hồi tháng 2. Ông Ali Larijani nhận được 173 phiếu bầu chọn của tổng số 281 nhà lập pháp, trong đó có những đại biểu bên đảng cải cách đã phá lệ bỏ phiếu chống lại thủ lãnh của họ, ông Mohammad Reza Aref của đảng Danh sách Hy vọng. Việc ông Larijani được bầu chọn làm thủ lãnh là một chiến thắng sớm của phe bảo thủ ôn hòa trong tân quốc hội đã nhóm họp phiên đầu tiên hôm thứ Bảy. Kết quả này đồng thời cho thấy sự ủng hộ đối với Tổng thống Hassan Rouhani theo chủ trương ôn hòa và ủng hộ thỏa thuận hạt nhân ký với các cường quốc thế giới hồi tháng 7 năm ngoái. Những người theo chủ trương ôn hòa và những người cải cách ủng hộ ông Rouhani đã giành được phần lớn số ghế trong cuộc bầu cử hồi đầu năm nay, song không bên nào giành được thế đa số tại Quốc hội. Những người cải cách giữ 133 ghế trong tổng số 290 ghế Quốc hội, còn những người bảo thủ giữ 125 ghế. Số còn lại thuộc về các đại biểu độc lập và các tôn giáo thiểu số, những người dường như ủng hộ ông Rouhani. Cơ quan cứu hộ Ukraine cho hay ít nhất 17 người thiệt mạng trong vụ cháy tại một tòa nhà đang tạm dành cho những người lớn tuổi ở. Các giới chức nói rằng lửa bốc cháy vào sáng sớm Chủ nhật tại tòa nhà 2 tầng ở làng Litovki, cách thủ đô Kiev khoảng 40 km về hướng Bắc. Cơ quan cứu hộ nói rằng có 35 người ở trong tòa nhà này khi hỏa hoạn xảy ra. 18 người được cứu thoát, nhưng 5 người vẫn đang nằm bệnh viện với những mức độ bị bỏng khác nhau. Thủ tướng nước này gọi vụ hỏa hoạn là một thảm kịch kinh hoàng và yêu cầu nhanh chóng điều tra. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trạm không gian quốc tế vừa có thêm một phòng mới, độc nhất vô nhị trong cấu trúc của trạm. Cơ quan không gian NASA của Mỹ đã chế tạo thành công một phòng bằng phương pháp thổi phồng lên và nén để lắp thêm vào bên ngoài trạm không gian. Mất khoảng 7 giờ hôm thứ Bảy để hình thành phòng mới này với đủ chức năng. Sau khi hoàn thành, phòng mới có chiều dài 4 mét và chiều rộng là 3,2 mét. Nhiều thử nghiệm sẽ được thực hiện để đánh giá chức năng hoạt động của phòng mới trước khi các phi hành gia có thể vào phòng mới đó. Ngoài ra, NASA cho hay sẽ có các thí nghiệm để đo khả năng che chắn bức xạ mặt trời, bụi vũ trụ và những nhiệt độ tột bậc trong không gian. Ưu điểm của phòng có thể bơm lên được là nó tiết kiệm khoảng không khi chưa được bơm lên, còn khi bơm lên thì nó tạo được không gian diện tích làm việc rộng lớn. Phòng mới có tên là Breslau Expandable Activity Module, gọi tắt là BEAM, do công ty Breslau Aerospace ở Los Angeles chế tạo. Công ty này ký hợp đồng 18 triệu đô la để thiết kế chiếc phòng đầu tiên loại này. Công việc thổi chiếc phòng BEAM được thực hiện lần đầu hôm thứ Năm trước đó không thành công. Các nhà khoa học tin là do BEAM ở trong trạng thái xếp lại quá lâu khiến vật liệu của nó khó mở ra. Các giới chức cứu hộ cho hay mưa lớn và lũ lụt tại tiểu bang Texas ở miền Nam Hoa Kỳ trong những ngày qua đã làm 4 người thiệt mạng. Người dân tại nhiều quận bị ảnh hưởng mưa lũ đang chờ xem liệu họ có phải di tản để tránh nước lũ đang dâng. Một số thị trấn đã ra lệnh bắt buộc di tản. Mưa lớn trút xuống đã khiến đường xá phải ngưng hoạt động, trường học đóng cửa và xe cộ bị kẹt. Dự báo mưa sẽ tiếp tục trút xuống trong những ngày cuối tuần này. Tại những nơi khác, bão nhiệt đới Bonnie gây ra mưa lớn trên khắp tiểu bang Duyên Hải South Carolina. Bão Bonnie theo dự báo có thể gây ra sóng và dòng chảy cuốn giật nguy hiểm tại một số khu vực ở miền đông nam của Mỹ. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng lốc xoáy có thể xuất hiện vào sáng Chủ nhật ở khu vực duyên hải của bang South Carolina. Đoàn xe mô tô Rolling Thunder sẽ diễu hành trên đường phố thủ đô Washington hôm nay, Chủ nhật. Cuộc diễu hành bằng xe mô tô hàng năm này lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1988 với ý nghĩa là để tri ân các tù binh chiến tranh và các chiến sĩ vì quốc vong thân. Ông Ray Manzo, một cựu hạ sĩ nhất thủy quân lục chiến Mỹ, là một trong những người có công tổ chức hội diễu hành này. Một bức thư của ông Manzo được đăng tải trên tạp chí Outlaw Biker năm 1987 kêu gọi những người đi xe mô tô tập trung về thủ đô Washington vào Chủ nhật trước lễ chiến sĩ trận vong. Gần 3.000 người lái xe mô tô đã tham gia hội diễu hành lần đầu tiên năm đó. Tổ chức này cho biết nay hội Rolling Thunder thu hút hơn 1 triệu người lái mô tô và người xem tham gia. Theo trù liệu, khoảng nửa triệu chiếc mô tô sẽ rầm vang vào trưa hôm nay trong đoàn diễu hành chạy từ Ngũ Giác Đài đến đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Nhóm này gọi đó là cuộc diễu hành cho tự do. Sứ mạng của nhóm này đã phát triển theo cuộc diễu hành mô tô của họ. Họ đã vận động cho đạo luật quân nhân mất tích được ký năm 1993. Luật này cấm Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố một quân nhân đã chết khi đang thi hành nhiệm vụ mà không có bằng chứng rõ ràng. Nhóm này cũng thành lập một tổ chức phi lợi nhuận trợ giúp tiền mặt cho thân nhân của các cựu chiến binh. Thời gian trôi qua, Rolling Thunder đã trở thành một nhóm chính trị bất mãn với các nhà lập pháp ở Washington và với chính quyền Obama.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, chóng mặt, nhức đầu, nôn mửa là những triệu chứng hàng ngàn trẻ em Indonesia phải chịu đựng sau khi làm việc nhiều giờ trên những đồn điền thuốc lá rộng lớn của quốc gia Đông Nam Á này. Richard Green ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Duy Ái.
Một bản phúc trình mới được công bố ngày hôm nay có tựa đề là Thu hoạch có trong máu của tôi, lao động trẻ em nguy hiểm trong lĩnh vực trồng trọt thuốc lá ở Indonesia. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã phỏng vấn hàng trăm lao động trẻ em tuổi từ 8 đến 17 làm việc tại 500.000 trang trại thuốc lá của quần đảo này, mặc dù luật lệ của Indonesia cấm trẻ em dưới 18 tuổi làm những công việc nguy hiểm, trong đó có trường hợp làm việc trong những môi trường có những hóa chất độc hại. Bản phúc trình cho thấy trẻ em tiếp xúc với thuốc lá tay không làm cho các em có thể bị nhiễm độc cấp tính chất nicotine, thường được gọi là bệnh thuốc lá xanh. Bệnh này xảy ra do da hấp thụ trực tiếp chất nicotine. Tổ chức Human Rights Watch cho biết thêm là trẻ em gặp nhiều nguy cơ hơn nữa khi các em tiếp xúc với thuốc trừ sâu, gây nên những vấn đề sức khỏe kinh niên như những vấn đề về hô hấp, ung thư, trầm cảm và tổn hại thần kinh. Hầu hết thuốc lá của Indonesia được các công ty thuốc lá quốc tế khổng lồ như Philip Morris International có trụ sở tại Mỹ mua bán trên thị trường công khai. Human Rights Watch nói tổ chức có thể tìm thấy những chứng cứ là các công ty đang tiến hành những bước để ngăn ngừa việc sử dụng lao động trẻ em trong những công ty cung cấp thuốc lá cho họ. Một người phát ngôn của Philip Morris nói công ty này hiện đang mua phần lớn thuốc lá thông qua các hợp đồng trực tiếp với nông dân Indonesia và việc đó cho phép công ty được trực tiếp nêu vấn đề lao động trẻ em với nông dân. Bên cạnh những nguy cơ lao động trẻ em gặp phải tại các đồn điền thuốc lá, Indonesia cũng đang chứng kiến con số trẻ em hút thuốc lá gia tăng đến mức báo động. Có gần 4 triệu trẻ em tuổi từ 10 đến 20 trở nên người hút thuốc lá mỗi năm. Bà Margaret Wood, một nhà nghiên cứu của Human Rights Watch, cho biết như sau.
Children just should not be doing hazardous work where they're handling tobacco that could.
Trẻ em không nên làm những công việc nguy hiểm như tiếp xúc với thuốc lá có thể ảnh hưởng đến sức khỏe các em. Vấn đề ở đây là trong số các gia đình chúng tôi phỏng vấn, rất ít gia đình nhận được bất cứ sự chỉ dẫn có ích nào về sự nguy hại đối với công việc con em họ gặp phải, nên họ không biết gì cả. Đó là lý do tại sao các công ty và chính phủ cần phải cho các gia đình biết những thông tin này để họ có thể bảo vệ con em họ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 29 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a night owl and lose heart.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a night owl và lose heart.
Milan and Mike are both hard workers. They study diligently to make sure they understand the subjects they sign up for at the college. They go to the library to do further research. They also spend time to do housekeeping. They can't stand dirty apartments, messy living spaces. They don't have much spare time, but they're very happy.
Milan và Mike là những người chăm chỉ. Cả hai học chăm lắm để chắc chắn thông hiểu các môn học ở đại học. Họ cũng đi thư viện để tìm hiểu thêm. Họ lại chăm chỉ dọn dẹp trong nhà. Họ không chịu được phòng ốc dơ dáy, nhà cửa lộn xộn. Họ không có nhiều thời giờ rảnh rỗi. Nhưng họ rất vui.
Milan, I'm so glad we're alike in so many ways. We both aim high. We are serious about getting college degrees and good jobs in the future.
Mike nói, Mai Lan, tôi rất vui mừng là chúng ta giống nhau về nhiều phương diện. Tụi mình có mục đích cao. Mình quyết tâm có bằng cấp đại học và công việc tốt trong tương lai. I'm glad too. If you're lazy, just want to hang around, I don't think we can maintain our friendship very long. Tôi cũng mừng. Nếu anh lười biếng, chỉ thích lang bang, thì tôi nghĩ mình không làm bạn với nhau lâu được.
We take our studies seriously, and we keep our places clean and neat. You know, this attitude really helps.
Mike nói, mình học hành đứng đắn, giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Cô biết không, cách sống này có lợi lắm. Sure, but sometimes you work too hard. You often stay up until 1-2 in the morning. That's not good for your health. You need a good amount of sleep. Chắc chắn như vậy. Nhưng đôi khi anh làm việc quá nhiều. Anh hay thức khuya đến 1-2 giờ sáng. Không tốt cho sức khỏe. Anh cần ngủ cho đủ.
Well, the amount of sleep is not as important as the quality of sleep. I sleep 6 hours a night on average, but I sleep very soundly. Besides, I'm basically a night owl.
Mike nói, Ồ, ngủ nhiều không quan trọng bằng ngủ ngon. Tôi ngủ trung bình 6 giờ mỗi đêm, nhưng tôi ngủ say lắm. Ngoài ra, căn bản tôi là a night owl, con cú đêm. A night owl? You're not a bird, aren't you? Con cú đêm, anh đâu phải là loài chim.
Of course, I'm not an owl. A night. N-I-G-H-T. Owl. O-W-L. Refers to a person who stays up late to work.
Mike nói, Dĩ nhiên tôi không phải là con cú. A night. N-I-G-H-T. Owl. O-W-L. Là một người thức khuya để làm việc. Interesting. A long time ago, I learned that a person who wakes up very early is called an early bird. Now, a person who stays up at night to work is a night owl. Hay thực! Hồi trước tôi học, một người dậy sớm thì được gọi là an early bird, con chim sáng sớm. Bây giờ người thức đêm thì gọi là a night owl, con cú đêm.
Do you know about a French writer who is a famous night owl?
Mike nói, Cô có biết một nhà văn Pháp là người nổi tiếng thức đêm, con cú đêm không? Who's that? Ai vậy?
That's Honoré de Balzac, one of the most recognized novelists and playwrights living in the early 19th century. He wrote La Comédie Humaine, The Human Comedy. A corpus of more than 90 novels addressing a panorama of French life in the years after the 1815 fall of Napoleon Bonaparte.
Mike nói, đó là Honoré de Balzac, một trong những tiểu thuyết gia và kịch giả nổi tiếng nhất, sống vào đầu thế kỷ 19. Ông viết bộ truyện La Comédie Humaine, hài kịch loài người, gồm hơn 90 quyển, tả nhiều cảnh sống của Pháp. Sau khi Napoleon thất bại năm 1815, what about him being a night owl? Còn chuyện ông ta là một night owl thì sao?
He worked mostly after 1 o'clock a.m. when he was productive. He slept in the early evening and napped during the day. A real night owl.
Mike nói, ông làm việc từ 1 giờ sáng. Đó là lúc ông ta làm việc có năng suất nhất. Ông ngủ lúc chiều tối. Và ngủ vặt ban ngày, thật là một night owl. Has he always been a writer? Ông ngay từ đầu là nhà văn à?
No, he first studied law and for some time was an apprentice in an attorney office. His boss used to invite his coworkers for Sunday lunches and once Balzac was asked to carve the roasted chicken. He did that so forcefully that not only the fowl was cut, but the dish was also broken. The other apprentices became somewhat afraid of his strength, and no longer scorned him.
Mike nói, không, đầu tiên ông học luật, và trong một thời đã tập sự ở văn phòng một luật sư. Ông chủ từng hay đãi nhân viên ăn trưa chủ nhật. Một hôm, bàn giác phải cắt con gà. Bàn giác cắt mạnh, đến nỗi cái đĩa cũng vỡ tan. Các nhân viên đều sợ sức khỏe của ông, và từ đó không coi tưởng bàn giác nữa. I hope you don't admire him as much as copying his work schedule. Tôi hy vọng anh không hâm mộ ông ta đến độ bắt chước giờ giấc làm việc của ông.
No way! I can stay up to 1 o'clock a.m., then sleep. I can't start work at 1 o'clock like him. People are just different. But I do want to follow in his footsteps, becoming a novelist.
Mike nói, không bao giờ. Tôi có thể thức tới 1 giờ sáng rồi đi ngủ. Tôi không thể nào bắt đầu làm việc vào 1 giờ sáng như ông ta. Người ta khác nhau. Nhưng tôi muốn theo gương ông trở nên tiểu thuyết gia.
Mike, keep up hope. I remember you took creative writing in high school, didn't you?
Mike, cứ hy vọng đi. Tôi nhớ anh học lớp viết sáng tạo ở trung học, phải không?
I did, but my writing never earned high marks. I kept telling myself not to lose heart.
Mike nói, tôi học lớp đó đấy, nhưng bài viết của tôi không bao giờ được điểm cao. Hồi đó, tôi cứ tự nhắc mình, không lose heart.
Lose heart? What do you mean?
Lose heart? Mất tim? Anh có ý nói gì?
Lose, L-O-S-E, heart, H-E-A-R-T, means feeling discouraged because of failure, losing hope of success.
Mike nói, lose, L-O-S-E, heart, H-E-A-R-T, có nghĩa là cảm thấy thất vọng, sợ thất bại, hoặc mất hy vọng thành công.
Then definitely don't lose heart. Many writers don't succeed immediately. Did Balzac find his fame with his first book?
Vậy thì chắc chắn là không nên thất vọng, nản chí. Nhiều nhà văn không thành công ngay lúc đầu. Nhà văn Balzac có nổi tiếng ngay cuốn sách đầu tiên ông viết không?
No, no. Not until pretty much later.
Mike nói, không, không. Mãi khá lâu sau, ông mới nổi tiếng.
See, when you have the time, do try to write. You have interesting ideas. You are witty and imaginative. You do have a chance.
Đó, thấy chưa? Anh có thì giờ, thử viết đi. Anh có nhiều ý hay, dí dỏm và có óc tưởng tượng. Anh có cơ hội đó.
Ha ha, Mylon. You make me feel like I'm already a budding novelist and will end up winning the Nobel Prize for Literature.
Mike nói, ha ha, Mylon. Cô làm tôi tưởng như tôi là người viết chuyện đăng lên và sẽ được giải Nobel văn chương.
Who knows? And when you win that prestigious honor and over $1 million, don't forget to share with me, the one who steadfastly encourages you. Okay?
Ai biết đâu? Khi anh thắng giải danh dự đó và hơn $1 triệu, đừng quên chia cho tôi, người khuyến khích anh tận tình. Okay? Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A night owl có nghĩa là người thức khuya để làm việc, và to lose heart nghĩa là nản chí. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Trung Quốc cho biết họ hết sức bất mãn đối với một tuyên bố của các nhà lãnh đạo khối G7 về vấn đề Biển Đông, nơi căng thẳng mỗi lúc một tăng vì những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói hội nghị thượng đỉnh G7 do Nhật tổ chức xuyên tạc vấn đề Biển Đông, thổi phồng tình thế khẩn trương, không có lợi cho sự ổn định tình hình Biển Đông, cũng không phù hợp với vị trí của một diễn đàn về quản lý kinh tế của các nước phát triển. Trung Quốc hết sức bất mãn đối với hành động của Nhật Bản và G7. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho hay hơn 700 di dân trên 3 chiếc thuyền đưa người lậu bị đắm ở Địa Trung Hải trong tuần này có lẽ đã chết. Khoảng 100 người trong số các di dân này ở trên một chiếc thuyền của những kẻ đưa người vượt biên lậu bị đắm hôm thứ Tư. 550 người mất tích từ một chiếc thuyền bị lật vào sáng thứ Năm khi đang trên đường xuất phát từ Libya. Cảnh sát Italia bắt giữ thuyền trưởng của chiếc thuyền thứ hai và cho biết đó là một người đàn ông Sudan 28 tuổi. Một chiếc thuyền thứ ba bị đắm hôm thứ Sáu mà không rõ chở theo bao nhiêu người, khoảng 135 người được cứu sống từ chiếc thuyền bị đắm này và 45 xác người được vớt lên, nhưng nhiều người vẫn mất tích từ chiếc thuyền này. Lãnh đạo của Quốc hội Iran có chủ trương bảo thủ ôn hòa được bầu chọn lại hôm Chủ nhật cho dù những người theo chủ trương cải cách giành được sự ủng hộ trong cuộc bầu cử hồi tháng 2. Ông Ali Larijani nhận được 173 phiếu bầu chọn của tổng số 281 nhà lập pháp, trong đó có những đại biểu bên đảng cải cách đã phá lệ bỏ phiếu chống lại thủ lãnh của họ, ông Mohammad Reza Aref của đảng Danh sách Hy vọng. Ông Larijani được bầu chọn làm thủ lãnh là một chiến thắng sớm của phe bảo thủ ôn hòa trong tân quốc hội đã nhóm họp phiên đầu tiên hôm thứ Bảy. Kết quả này đồng thời cho thấy sự ủng hộ đối với Tổng thống Hassan Rouhani theo chủ trương ôn hòa và ủng hộ thỏa thuận hạt nhân ký với các cường quốc thế giới hồi tháng 7 năm ngoái. Cơ quan cứu hộ Ukraine cho hay ít nhất 17 người thiệt mạng trong vụ cháy tại một tòa nhà đang tạm dành cho những người lớn tuổi ở. Các giới chức nói rằng lửa bốc cháy vào sáng sớm Chủ nhật tại tòa nhà 2 tầng ở làng Litochi cách thủ đô Kiev khoảng 40 km về hướng Bắc. Cơ quan cứu hộ nói rằng có 35 người ở trong tòa nhà này khi hỏa hoạn xảy ra, 18 người được cứu thoát, nhưng 5 người vẫn đang nằm bệnh viện với những mức độ bị bỏng khác nhau. Trạm không gian quốc tế vừa có thêm một phòng mới, độc nhất vô nhị trong cấu trúc của trạm. Cơ quan không gian NASA của Mỹ đã chế tạo thành công một phòng bằng phương pháp thổi phồng lên và nén để lắp thêm vào bên ngoài trạm không gian. Mất khoảng 7 giờ hôm thứ Bảy để hình thành phòng mới này với đủ chức năng. Sau khi hoàn thành, phòng mới có chiều dài 4m và chiều rộng là 3m2. Nhiều thử nghiệm sẽ được thực hiện để đánh giá các chức năng hoạt động của phòng mới trước khi các phi hành gia có thể vào phòng mới đó. Ngoài ra, NASA cho hay sẽ có các thí nghiệm để đo khả năng che chắn bức xạ mặt trời, bụi vũ trụ và những nhiệt độ tột bậc trong không gian. Các giới chức cứu hộ cho hay mưa lớn và lũ lụt tại tiểu bang Texas ở miền Nam Hoa Kỳ trong những ngày qua đã làm 4 người thiệt mạng. Người dân tại nhiều quận bị ảnh hưởng mưa lũ đang chờ xem liệu họ có phải di tản để tránh nước lũ đang dâng hay không.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.